Nhân đây tôi cũng muốn nói thêm một điều là chúng ta có thể rơi vào một cái bất cập là tiểu sử của các nhân vật trong Kinh Thánh, lịch sử của truyện dân chúng ta rất giỏi. Nhưng mà những nhân vật Việt Nam và lịch sử Việt Nam rất dở. Đó là một cái nhược điểm mang tính xã hội. Tôi nói giỡn, nói bây giờ có một loạt những cái phim Tàu, nhất là thời nhà Thanh á, cái đầu trà cạo mà trật trật lên trên á, ung chính Càn Long thì tôi không nhớ, lộn xộn con tôi nó nhớ luôn hết bao nhiêu triều đại nó nhớ nữa. Ông này ông kia nhớ rất là hay. Nhưng mà lịch sử Việt Nam lại quá dở, là quá dở. Tôi gọi là những cái buổi dạy tốn tiền nè, tốn tiền quý vị chứ không phải tốn tiền tôi. Tôi đề nghị là các tôi tớ của Chúa phải mua sách lịch sử. Đó, các cái tài liệu họ dạy ở đại học, có những cái tài liệu tổng quát đó, Việt Nam sử lược và vân vân, có nhiều tài liệu lịch sử bây giờ họ in trở lại những cái tài liệu cũ, rồi có những cái tài liệu mới nữa, và chúng ta là những người phải am hiểu. Để nhiều khi chúng ta nói các cái triều đại của Do Thái rất là rõ ràng, nhưng mà những cái triều đại của Việt Nam, ngay cả những cái triều đại như Đinh Lê Lý Trần, chúng ta cũng liệu á liệu ẻo không có hiểu đâu vào đâu thì rất là bất lợi. Nhưng mà nếu chúng ta giảng những bài giảng về nhân vật của Kinh Thánh mà được soi sáng bởi những nhân vật của lịch sử Việt Nam, và có một người, một đảng viên, một cán bộ, một người nào đó vào, hay là trong cái cuộc mạn đàm của chúng ta với họ, chúng ta nói được những nhân vật lịch sử của Kinh Thánh, trưng dẫn ra những ý đó, đồng thời có thể dùng cái thí dụ soi sáng là những nhân vật hay là những cái câu chuyện lịch sử Việt Nam thì có ý nghĩa rất là đặc biệt. Chứ nhiều khi chúng ta đương đầu với những cái lời chỉ trích, nói rằng chúng ta đánh mất truyền thống, chúng ta quên cội nguồn, mà thật sự chúng ta không quên thiệt, thì cái đó thật là bất lợi. Cho nên tôi cũng nhân đây mà nói qua là tôi tớ của Chúa, chúng ta phải làm sao hiểu các nhân vật cho rõ ràng, cho rõ ràng. Nhiều khi sai một tiểu tiết thôi cũng mất uy tín nữa. Chúng ta thấy điều đó rõ rồi phải không ạ? À? Một chút xíu thôi, tức là thì cũng trong trận chiến đó mà đứng ở dưới hay đứng vịn cái tay thì cũng đứng thôi, cũng hợp tác thôi, nhưng mà nó trật cái tự nhiên cái nó mất đi hết 10% 20% cái ý nghĩa của cái bài giảng rồi, mình chỉ cần sai một tiểu tiết thôi. Đó, có nhiều khi là ông Joseph là con rể của cái ông gì mà cái ông đó đâu có nổi tiếng đâu, mà nói lộn cho ông kia là ông già vợ của ông Môi-se, lộn qua ông già vợ của ông Joseph, chứ những cái ông mà nhỏ xíu đó, nhưng mà cũng mất uy tín như thường. Mục sư mà người ta nghĩ mình là sư rồi, đâu có phép lộn như vậy. Cho nên là khi chúng ta đọc sách thì chúng ta phải chú ý, và chúng ta có giảng nhiều lần, và nhất là nếu giảng về tiểu sử lịch sử thì phải có cuốn Thánh Kinh Từ Điển bắt buộc ạ. Tại vì cái cuốn Thánh Kinh Từ Điển đó là người ta đã sơ kết rồi từng chi tiết theo thứ tự từ của, ví dụ như nhất là những cái nhân vật ở trong các sách Samuel nhất, Samuel nhì, sử ký nhất, sử các vua nhất, các vua nhì, sử ký nhất, sử ký nhì đó, và những cái nhân vật đó thường là đan xen với nhau. Mà trong cái sơ lược lịch sử Kinh Thánh thì chúng ta đã học qua rồi, ông vua này ở bên Juda, còn ông vua kia thì ở bên vương quốc phía bắc Israel, rồi cả cuộc đời của ông đó thế này thế này thế này. Ngay cả những nhân vật như là Führer, như là Paulo, họ dành một số trang, ông Kettmann đã dịch và soạn cái tài liệu này rất là cần cho chúng ta, để chúng ta biết nhân vật nào rõ nhân vật đó, và ở trong đó có những cái gì nhấn mạnh để chúng ta giảng không có sót, hoặc là chúng ta nhấn mạnh một cách đúng đắn. Đọc một chỗ đâu có thấy đó, rải rác ngũ kinh đời sống Môi-se trong đó có rất là nhiều chi tiết, và chúng ta phải đọc qua, mà rồi có những cái tài liệu người ta cô đọng lại rồi đó. Về nhân vật đó, ví dụ như mình chúng ta lật ra cái chữ Môi-se thì không không phải chỉ là người ta nói đến Môi-se ở trong ngũ kinh thôi, mà Môi-se tác giả Thi Thiên 90, rồi Môi-se gặp Chúa ở đại diện cho cựu ước, gặp Chúa ở trên núi hóa hình. Thành ra nếu mà mình bình sinh mình đọc mình quên, không phải mình không biết nhưng mà mình quên. Cho nên là có những cuốn sách nó giúp cho chúng ta rất là tốt, thí dụ như cuốn Thánh Kinh Từ Điển. Và nên giỏi về lịch sử thánh, nên giỏi về tiểu sử của các thánh đồ. Vì ở đó chúng ta có thể rất nhiều lần trưng dẫn ra những kinh nghiệm của họ, những bài học của họ, cho những bài học thuộc linh rất cần thiết cho tín đồ và cho chính mình. Cho nên tôi khích lệ các tôi tớ của Chúa giảng, và nếu không phải là một bài giảng nguyên về nhân vật đó, thì chúng ta cũng phải giỏi, cũng phải hiểu biết nhiều về các nhân vật đó. Tôi nhớ có một lần tôi giảng về ông Môi-se. Người ta mời tôi giảng một loạt bài giảng về ông Môi-se. Thì đời sống ông Môi-se là rất là dễ dàng. Môi-se 40 năm đầu. Đó. Rồi Môi-se 40 năm giữa và Môi-se 40 năm sau. 40 năm đầu ông là người Ai Cập. Mà 40 năm sau ông là người Ma-đi-an. 40 năm chót ông là người Hebrew, ông là tuyển dân. Trong 40 năm đầu á, thì khi giảng cho thanh niên thì tôi thường hay nói một câu vui là ở nơi cái con người đó là con của công chúa, phải không ạ? Đó. Rồi học hết thảy sự khôn ngoan của người Ai Cập ở trong công vụ đoạn 7. Rồi vân vân. Rồi sau cái biến cố đó là bước qua bên biến cố, chạy qua và cưới con gái của Giê-trô. Giống như cưới con gái của ông giáo hội trưởng. Bây giờ đại khái vậy. Thành ra tôi thường nói một câu vui mà ai cũng nhớ, mà câu này người Bắc nhiều người biết lắm. Con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, có duyên. Đại khái vậy. Thì khẳng nhiên mấy cái chữ đó không phải nó giống y nhau, nhưng mà cái âm đó trong 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 giọng Bắc nó này, con nhà giàu thì con của công chúa Pharaoh, không giàu sao được. Học hết thảy sự khôn ngoan của người Ai Cập 40 năm luôn. Không biết mấy bằng tiến sĩ thì không nói, nhưng mà rất là giỏi. Rồi sanh ra thì sinh tốt khác thường, đẹp trai lắm, phải không ạ? Con nhà giàu học giỏi đẹp trai. Có duyên nữa, mới chạy là chạy qua xứ người ta cù bơ cù bất, không biết làm sao mới đó cưới con gái của ông giáo hội trưởng. Đại ca vậy, cưới con gái của ông về trô liền, tuyệt vời á, hay ghê lắm á. Nhưng mà cái con người có đầy dẫy những ưu điểm đó mà gì là thất bại. Thất bại. Thí dụ như giờ mình giảng cho thanh niên thì mình giảng cái gì ấn tượng, giảng cái gì mà họ có thể nhớ được đó, hay lắm mà bạn không hay bằng Môi-se đâu, hay như vậy đó, nhưng mà sao không đúng đường lối của Chúa, thất bại. Nhưng mà rồi từ cái thất bại rồi vươn lên. Tại ra chúng ta đi từ cái câu chuyện của Môi-se thì chúng ta thấy, mà nếu chúng ta không nắm vững được đời sống của Môi-se, thậm chí chúng ta dừng lại ở chỗ Môi-se ở bên này thì chúng ta chỉ nói lấy làm tiếc thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn thấy ông có vào đất hứa. Đức Chúa Trời khi giảng về lãnh đạo mà trí tín nhân dũng nghiêm đó, thì cái chỗ mà nhân thì Đức Chúa Trời nghiêm, Đức Chúa Trời không cho Môi-se vô đất hứa, đó là nghiêm đó. Nhưng mà rồi sau đó lại gặp Chúa Giê-xu, Chúa còn có cái nhân hậu đặc biệt dành cho Môi-se. Thì trong cái đời sống của chức vụ của Môi-se mà nếu chúng ta hiểu hết, chúng ta thấy có nhiều cái bài học rất là hay. Và nhiều khi chúng ta giảng Thi Thiên 90, mà nếu chúng ta không hiểu về ông Môi-se là tác giả của Thi Thiên đó, là bài giảng của chúng ta không có chiều sâu. Thành ra là nói chung là nên học nhiều hơn, nên nghiên cứu nhiều hơn, hay là ít nữa là mình nên ý thức để khi một nhân vật nào họ đi qua trước mắt mình, những nhân vật kinh thánh đó, họ đi qua trong tâm trí mình, thì mình nhớ những cái điểm chính yếu của cuộc đời người đó. Như hồi nãy chúng ta được gợi ý đó, những cái ảnh hưởng của người đó, những cái lời hay của người đó, và những công việc làm tốt của người đó, kể cả những cái điều mà những cái gương sáng và những gương mờ nữa, những điều mà chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì họ, Chúa dạy họ, để qua họ Chúa dạy chúng ta. Không phải chúng ta nói chuyện xưa thật xưa, chuyện cũ thì, mà chúng ta biết rằng chúng ta đương học những cái nguyên tắc, vì con người đời nào cũng là con người. Và từ nơi những chuyện xưa đó chúng ta rút ra được những nguyên tắc cho thương trường, cho chính trường, về chính trị hay gì cũng vậy, chúng ta cũng có thể rút ra được những bài học, huống hồ là bài học thuộc linh. Cho nên là chúng ta nói thêm một chút về vấn đề mà học lịch sử và tiểu sử. Làm sao mà hầu hết các nhân vật trong đó, kể cả những nhân vật nho nhỏ như tôi nói đó, có một bài giảng mà tôi rất là cảm động là Ebed-Melech, ông da đen á. Ebed-Melech có một cái con người thật là tuyệt vời, một cái đời sống nhỏ nhỏ nhưng mà có cái ảnh hưởng rất là tốt. Một cái sự nhắc nhở rất là tốt ở trong chức vụ của tôi, ví dụ vậy. Hay là chúng ta nói đến một cái người như là bà Tabitha, bà Doca đó. Thì bà là một nhân vật nhỏ, tức là Kinh Thánh nói đến quá ít, mà bà xài cái vật dụng nhỏ nữa mà xài cái kim. Nhiều khi cái cây kim mà trong tay của một người kính sợ Đức Chúa Trời nó cũng có cái ý nghĩa rất là đặc biệt, chứ không phải làm chuyện nào chuyện nấy đóng tàu Noe rồi mới kể là lớn. Nó nhiều khi sáu thợ mộc đóng tàu vậy chứ ở ngoài tới khi đóng cửa tàu anh không có vô, hay là anh thợ mộc nào đó, thí dụ vậy đó. Mà còn cái này, bà này chỉ dùng cái cây kim nhỏ, nhưng mà cái vật dụng nhỏ đó lại có một ý nghĩa. Cho nên chúng ta nắm vững các cái nhân vật thì lợi ích cho chức vụ chúng ta rất là nhiều. Và khi tín đồ có năng đề họ hỏi gì, mình cũng có thể kể một câu chuyện nhân vật kinh thánh. Tiếp xúc với chính quyền, chúng ta cũng có thể dùng những cái câu chuyện và những cái lời nói của các nhân vật trong kinh thánh gửi cho họ là phải đọc kinh thánh, gửi cho họ cái ý là phải đọc kinh thánh đó. Cho nên chúng tôi nói thêm về điều này và khích lệ hội thánh. Rồi trong khi chúng ta tự nghiên cứu, tự tìm hiểu thì chúng ta càng ngày càng am hiểu và càng học được những cái bài học quý ở trong các cái nhân vật hay là trong các cái biến cố, trong các cái biến cố lịch sử. Còn bây giờ thì chúng ta đi qua cái phần hết sức là quan trọng mà thường là hầu hết các cái sách dạy về soạn và giảng, soạn bài giảng và giảng, hay là giảng và dạy, thì đều nói rằng đây là loại bài giảng quan trọng hơn tất cả các loại bài giảng khác. Đó, đó là bài giảng giải kinh, bài giảng giải nghĩa kinh thánh. Trong cái quyển Thiên Chức Công Bố Phúc Âm, Henry Martin Lloyd-Jones bác bỏ cái cách giảng theo đề mục. Ông chủ trương là không được giảng theo đề mục. Và tôi thấy không phải là riêng ông đó mà rất nhiều sách đều nói rằng cẩn thận, đừng bị cám dỗ mà giảng theo đề mục nhiều, mà phải giảng giải kinh. Đó mới là giảng kinh thánh. Đó mới là giảng kinh thánh. Đó. Cho nên chúng ta phải đặc biệt chú ý đến giảng giải kinh hay giảng giải nghĩa kinh thánh. Việc giảng giải nghĩa kinh thánh, điều thứ nhất, thể hiện tâm tình của chúng ta là tôn trọng kinh thánh. Kinh thánh được tôn vinh, kinh thánh được tôn trọng. Chúng ta thấy người Công giáo họ, thật ra họ không có tôn trọng kinh thánh, họ tôn trọng lễ thôi, nhưng mà họ cũng có một câu, ấy là lời Chúa. Họ có một câu đó, ấy là lời Chúa, vậy cho có một câu. Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đọc một đoạn kinh thánh rồi cắt nghĩa cái đoạn kinh thánh đó, đọc một câu kinh thánh rồi cắt nghĩa câu kinh thánh đó, và chúng ta thật là đang nói rất là rõ, đánh mạnh vào tâm trí của những người nghe, ấy là lời Chúa, như có lời chép rằng, nó có sức mạnh lớn lắm. Cho nên chúng ta giảng giải nghĩa kinh thánh là chúng ta đang vận dụng cái sức mạnh tuyệt vời, sức mạnh của gươm thánh linh, và chúng ta tỏ ra mình là người tôn trọng kinh thánh. Chúng ta giảng giải nghĩa kinh thánh thì có cái sự bồi dưỡng cho đời sống tâm linh của mình cũng như của người nghe tốt nhất. Thì vì lời Chúa mà, chính lời của Chúa mà. Nhiều khi người giảng phải dùng thí dụ, phải dùng những lý luận, phải dùng những tài liệu bên ngoài nhiều. Dường như người đó giỏi những cái chuyện lưu sơ bu, những cái chuyện chung quanh, những cái chuyện thế sự. Nhưng mà khi người đó sâu nhiệm, giảng sâu nhiệm, giảng có chiều sâu trong kinh thánh, thì chính đời sống của người đó vững mạnh hơn. Người đó sử dụng cái thứ thực phẩm, lương thực thực phẩm tốt nhất. Chứ còn nhiều người vẫn khoái nói cái chuyện đâu ở bên ngoài, rồi lấy kinh thánh treo vô cho nó có mấy cái trái cho nó trang trí thôi. Thì đó là một cái điều, nghĩa là giảng thì nghe hùng hồn, nghe phất phất cười, hay là vui, hay là khóc, hay là khêu gợi tình cảm vậy thôi, nhưng mà nó không có cái chiều sâu kinh thánh. Còn ở đây chính người nghiên cứu và giảng kinh thánh, rồi hội thánh được nghe giảng kinh thánh, nghe giảng chính giải nghĩa kinh thánh, thì họ thấm nhuần chính kinh thánh. Điều đó rất là quý báu và làm cho đời sống thuộc linh của họ được vững vàng. Đó. Vua Salomon, vua David cũng nói ông thấy tận cùng của sự khôn ngoan, nhưng mà lời Chúa thì rộng thai. Cho nên chúng ta cũng thấy là người giảng kinh thánh thì không có sợ cạn đề tài, không có sợ hết tài liệu. Có nhiều ông như là hội trong hội thánh là Việt Nam là 2 năm lại đổi đi, 2 năm lại đổi đi, Nhiều năm họ sợ lắm, họ sợ bài giảng lắm. Tại sao? Tại vì giảng riết hết rồi. Ở 2 năm soạn được một số bài, đi đến chỗ khác bổ sung thêm chút, ở lần 2 năm rồi đi thì khỏe hơn. Nhưng mà người sợ như vậy, người không có cái chương trình giảng giải kinh hay là học kinh thánh như vậy thì làm sao mà đời sống người đó vững vàng và mạnh mẽ được. Cho nên là cái việc giảng kinh thánh á, thì nó rất lợi cho chính mục sư, mà nó cũng rất cực. Nó phải cực nhọc, phải tra cứu, phải đọc các cái sách tài liệu có liên hệ đến sách đó, giải nghĩa đó. Rồi chính mình, như là Campbell Morgan nói đó, tôi chưa đọc được 60 lần là tôi chưa bình an để giảng. Người đó phải cài sâu khúc bẩm á, phải chịu cực khổ, phải chịu khó ở văn phòng, phải suy gẫm. Và cái đoạn kinh thánh mà mình sẽ giảng, hay là những đoạn kinh thánh mình sẽ giảng đó, nó cứ hiện diện ở trong lòng của mình và cứ hành động. Và người sâu nhiệm như vậy thì bài giảng cô động và có cái tác động rất là mạnh mẽ trong lòng của những người nghe. Nó đem lại cái sự thích ứng rất là tốt cho nhu cầu của những người nghe và cũng nhu cầu của chính tác giả. Rồi người giảng kinh thánh mà giảng theo cái lối giải nghĩa kinh thánh á, cũng được những cái lời nhắc nhở. Khi giảng giải nghĩa kinh thánh á, cũng được những cái lời nhắc nhở là nên nhớ rằng chúng ta đang xây dựng đời sống thuộc linh của những người trong ngay thời hiện đại. Nhiều khi chúng ta quá chú trọng vào sự kiện mà nói những cái chuyện toàn là chuyện xưa mà không có cái ứng dụng sát sườn, nên thánh mà theo sát cuộc đời. Thành ra người ta có cảm tưởng như bữa nay mình đi lại đó mình gặm xương à, xương nó khô mấy ngàn năm, bây giờ mình lại mình gặm thôi, không có béo bổ gì hết. Chúng ta phải lưu ý điều đó. Tôi là thương gia, có những công việc rất thực tế mà tôi đến tôi nghe mục sư nói chuyện hồi xưa sửa sự xưa, chuyện ruộng rẫy, chuyện gì đâu không, tôi không thấy cái gì hay. Mà thật sự đó, cái đó là cái dở của người giảng chứ không phải là cái dở của kinh thánh. Thí dụ như bây giờ mấy thương gia họ đang nghiên cứu sách xưa đó, binh pháp tôn tử, ứng dụng binh pháp tôn tử trong kinh doanh đó, ứng dụng tam thập lục kế trong thương trường. Chúng ta nghe điều đó, bây giờ nhất là giới sinh viên, bây giờ tôi xem trên truyền hình tôi thấy là sinh viên bây giờ đó là họ đang học như vậy, ứng dụng tam thập lục kế, 36 kế đó của Lã Thái Công để mà áp dụng vào trong thương trường. Bởi vì những cái mưu, những cái kế đó nó tung trung tính, dùng cho quân sự được, mà dùng cho chính trị cũng được, mà dùng cho thương mại cũng được. Và bây giờ thì có biết bao nhiêu những điều ở trong kinh thánh, nó có những cái nguyên tắc ở ngoài đời người ta học. Học luật thì không thể không học những luật pháp vui xe, thí dụ vậy. Và học về chiến tranh, học về các cái sự khôn ngoan, không thể học không học kinh thánh. Họ phải trưng nhận kinh thánh. Trong khi mình ở trong hội thánh mình lại dở kinh thánh, là lý làm sao. Và chúng ta biết rằng lời của Chúa có thể ứng dụng cho mọi hoàn cảnh, đó là chân lý mà, và rất là kỳ diệu. Lời Chúa không bao giờ bị hủ bại đi, lời bất hủ mà. Cho nên chúng ta được cảnh giác là khi giải nghĩa kinh thánh, làm sao cho kinh thánh đó được ứng dụng một cách thích hợp với cái hoàn cảnh hiện tại, thích thời hợp cơ hội đó. Mặc dầu đó là câu chuyện của ngàn năm xưa, nhưng mà thích thời hợp cơ hội. Để cho dầu rằng chúng ta nói đến chuyện xưa nhưng mà nó vẫn gây được cái sự hứng thú, gây được cái sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Cho nên có nhiều người họ tâm sự đó, tôi đang gặp một vấn đề rắc rối, nhưng thật Chúa Thánh Linh đã dùng mục sư để đọc một đoạn kinh thánh, thuật một chuyện kinh thánh đúng hoàn toàn vào cái nhu cầu thuộc linh của tôi. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng cái công tác giảng giải nghĩa kinh thánh có những cái mặt rất là hay, mà cũng có những điều chúng ta cần được nhắc nhở. Bởi vì giảng giải nghĩa kinh thánh được khuyến cáo là dễ khô lắm. Đó. Giảng một đề tài nóng hổi nào bên ngoài thì nghe nó phấn khởi, mượn cái đề tài đó rồi thêm một câu gốc treo vô thì thấy cũng có kinh thánh, có mùi đạo. Nhưng mà mình nói chuyện tào lao nhiều được, mình kể chuyện giỡn, chuyện vui, chuyện này chuyện kia được, nhưng mà giảng kinh thánh là mình phải trung thành với kinh thánh, cho nên nhiều khi á nó dễ khô. Hoặc giả là có nhiều người tín đồ á, họ nói như là một em thiếu niên nói cái phim này coi mấy lần rồi tức là cái đoạn về cái câu chuyện sa chê chẳng hạn, là nó nghe mục sư này giảng, mục sư kia giảng chuyện sa chê, con nít hay nghe mà, nghe rồi mới nói tới chuyện sa chê, mới hỏi vài câu của nó, mình sao tao phim này coi nhiều lần rồi. Tức là không hấp dẫn, không hấp dẫn. Đó. Cho nên chúng ta giảng giải nghĩa kinh thánh mà giảng cho những người tín đồ lâu năm thì có thể là những cái điều chúng ta nói đó dễ là những cái điều rất là khô, và họ nghĩ rằng họ biết hết rồi. Và bây giờ mình phải làm sao, dụng công thế nào, tìm kiếm Chúa ra sao? Như tôi nói đó, cũng một vấn đề, cũng một cái món hàng mà người ta nhìn được từ nhiều góc cạnh khác nhau để quảng cáo, và mỗi cái đều ngắn gọn, ấn tượng. Mà họ phải đổi cái quảng cáo đó theo thời gian, 6 tháng, 1 năm phải đổi cái quảng cáo. Cũng có món hàng đó, đổi quảng cáo, đổi quảng cáo, đổi hình thức quảng cáo. Huống hồ là kinh thánh, đó là kho tàng quý báu mà. Thành ra làm sao để người ta đọc mà người ta không dám coi thường, người ta không nghĩ rằng người ta đã biết hết rồi. Cho nên thí dụ như giảng Thi Thiên 23, đoạn thánh này nhiều người thuộc lắm, ở dưới đọc lên ai cũng thuộc liền à. Có thể nói như vậy trong hội thánh lâu năm á. Nhưng mà có mấy chục cái hình thức bài giảng khác nhau. Và như là John Scott đã nói một câu là tôi đã đọc kinh thánh 150 lần mà mỗi lần tôi đọc lại thì thấy mới luôn. Đó là phản cảm, cảm động trở lại, cảm động trở lại. Cứ thấy mới, cứ thấy mới, cứ thấy mới. Cho nên chúng ta rao giảng lời của Chúa cũng phải cầu xin Thánh Linh của Chúa làm cho chúng ta được nhuần thấm ở trong lời của Chúa, để rồi chúng ta có thể đem một cái điều nóng hổi đến cho người ta, chứ không phải chuyện xưa lắc xưa lơ. Tức là cái điều mà Chúa dạy dỗ mình, chuyện còn nóng hổi đến với lòng của họ, và họ thật là vui, thật là được phước, họ không thấy là khô khan. Họ thấy việc này thật là việc rất đáp ứng cho nhu cầu của họ. Bây giờ khi chúng ta giảng về giải nghĩa kinh thánh á, thì chúng ta đọc một cái phần kinh thánh, một câu kinh thánh và một đoạn kinh thánh. Ở đây tôi nói lên cả hai đó. Câu gốc cũng là giảng giải nghĩa kinh thánh, vì câu gốc là câu gốc kinh thánh mà. Thì ở đây nó có hai thể loại rồi đó. Đương nhiên có hai thể loại đó là giảng giải nghĩa câu gốc hoặc giảng giải nghĩa khúc kinh thánh. Nói đúng hơn là nó là hai mà là một. Một trong cái đại đề là giải nghĩa kinh thánh. Thì trong cái giảng câu gốc á, thì hôm trước tôi có nói qua là chúng ta có thể giảng chữ quan hệ trong câu gốc đó. Chúng ta cũng có thể giảng câu quan hệ trong câu gốc đó. Chữ quan hệ hoặc là câu quan hệ. Thí dụ như trong EC trên, trong EC trên chúng tôi nói thêm về cái chữ quan hệ một chút. Và khi chúng ta đọc chúng ta phải rất là quan tâm. EC trên đoạn thứ 3. Ngài bèn, câu 1, Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy ăn vật ngươi thấy, ăn cuốn sách này, rồi đi và nói cùng nhà Israel. Nếu giảng chữ quan hệ là chữ gì? Ăn, đi, nói. Ăn, đi, nói. Ở trong này có chữ nói mà không có chữ thấy. À, ăn, đi, nói. Như vậy thì đây là cái lời dạy để chúng cơ đốc nhân, chứng nhân phải trang bị cho mình, phải ăn nuốt lời của Chúa. Đó. Rồi sao? Rồi đi ra, không phải ăn rồi ngồi đó ngâm cứu hoài ở chỗ trốn công việc bằng cách học. Có những người trốn việc bằng cách học. Tôi nhớ cái câu nói rất là hay của ông Sidney trong cái quyển Vững Tin Trong Thánh Chức đó. Ăn rồi phải đi ra chứ. Ăn đi. Đi ra làm sao? Nói. Đó, đó là ba cái từ rất là hay để chúng ta có thể giảng về những cái chữ. Mà nhiều khi nó không phải là một câu ngắn mà nó là một sách. Ông Nghe Thác Thành viết một cuốn sách rất sâu nhiệm. Cái quyển giải nghĩa Epheso đó, ông dùng 3 từ thôi: ngồi, đi, đứng. Chúng ta ở trước hết là ngồi ở các nơi trên trời. Sao kỳ vậy? Mới đầu vô nói thiên đàng trước, chúng ta được cứu, chúng ta có cái địa vị ở trên các nơi trên trời đó. Ngồi, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi, rồi cuối cùng là đứng. Thành ra là cái bài giảng của ông Nghe Thác Thanh về sách của Phaolô ở trong Epheso đó, sách Epheso đó rất là hay đó. Nó dùng 3 chữ thôi mà cắt nghĩa cả một cuốn sách Epheso. Có nhiều khi 3 chữ cắt nghĩa một câu gốc, có khi 3 chữ cắt nghĩa một là sách hay là một đoạn. Rồi có những cái trường hợp, thí dụ như Côrintô thứ nhất đoạn 12 nói về thân thể của Chúa đó, hội thánh đó, thì ở trong đó có những cái chữ nhấn mạnh nguyên một đoạn, đoạn 12, khác nhau, hiệp nhau, lo tưởng đến nhau. Tôi thấy cái người dùng từ này rất là hay. Không có cái gì ở ngoài hết á, nhưng mà chỉ đọc cái đó lên là thấy hội thánh liền, phải không ạ? Hội thánh là gồm có những con người, những cái chi thể khác nhau, Nhưng mà phải sao? Phải hiệp nhau, phải nhịp nhàng. Đó, mắt tai cơ thể phải hòa hợp với nhau, chứ mạnh ai cái mỗi bên mỗi được chỉ huy cách khác thì không xong rồi. Đó, thành ra khác nhau nhưng mà hiệp nhau và lo tưởng đến nhau. Ngay trong đoạn đó có những cái mệnh đề sẵn như vậy. Thành ra giúp cho chúng ta giảng một cách có sức mạnh. Đó. Rồi tôi nhớ có một lần có người giảng những cái từ ngắn như là giảng ở trong Thi Thiên 23 đó. Có những cái chữ là tôi sẽ. À, trong Thi Thiên 23 mà họ nhấn mạnh đến chữ Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trụng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Đó. Rồi sau đó tới cái chỗ phần cuối là gì? À, trước đó một chút. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Nhưng mà chúng ta có người có một, tôi nhớ trong khi nghe vị mục sư này giảng xong, mục sư này là mục sư lãnh đạo, thì có một người khác nói rằng cụ ấy quên xem bản tiếng Anh. Nó không có tới 3-4 chữ sẽ, nó có 3 chữ sẽ. Cái đó cũng là cái cần phải quan tâm. Có người lên tiếng như vậy, có 3 chữ sẽ thôi. Thì khi chúng ta nghiên cứu, mà nếu chúng ta có nhiều cái bản tham khảo được, khi chúng ta nhấn mạnh đến từng chữ nó cũng quan trọng lắm. Nếu mà chúng ta thấy các cái bản khác nhau như thế nào, chúng ta cũng phải lưu ý. Đó. Và khi chúng ta giải nghĩa một phần kinh thánh nào đó, thì chúng ta, nhất là câu gốc đó, những cái từ đó, là chúng ta cũng phải tra, coi qua coi lại. Đó. Giống như có một ông mục sư giảng ở nhà thờ Sài Gòn, ông nói người công bình như là cây đương mọc. Ông nói, quý vị có biết cây đương là cái gì không? Việt Nam không có cây đương. Cây đương ở Do Thái, cái cây mà nó càng cao, rễ càng sâu, nó gần sa mạc, nó hút cái nước ở dưới, nước ngầm ở dưới á. Nhưng mà coi lại bản kinh thánh này, ông, cái người dịch thì cái cây đương này là cái người Nam. Cây đương hay là cây đan lớn. Chết mồ, không mình đi ứng dụng nghĩa đùi, cái cao bao nhiêu, rễ xuống bao sâu, hút nước ngầm, thùm lum tùm lê mà. Trất quốc, một bài giảng trất quốc. Coi kỹ lại các cái bản khác, không phải cây đương là cái gì lạ. Mà cái này, cái cây Nam Bộ. Nam Bộ nói đương ở nhà hay đang ở nhà cũng vậy thôi. Cây đan thì cây đan lớn thì thôi, mà ông nói cây đương có biết cái cây gì không, hỏi ai biết cho được. Tôi thí dụ vậy đó. À, cho nên là cái chúng ta giải nghĩa một cái gì thì cũng phải cẩn thận, chứ không thôi nhiều khi chúng ta giải nghĩa hùng hồn ghê lắm, nó hùng hồn ghê lắm mà rốt lại trất quốc nó vậy đó thì cũng nguy hiểm. Bây giờ khi chúng ta giải nghĩa một đoạn kinh thánh nào, chúng ta cũng lưu ý một số câu hỏi này. Cái phần kinh thánh đó là tác giả là ai? Tác giả là ai? Đó, nhiều khi chúng ta đọc Thi Thiên, chúng ta tưởng Thi Thiên là của David. Không phải. Thi Thiên có cái của Solomon nữa. Của Môi-se. Con cháu Cô-rê. Đủ thứ hết trơn á. Chúng ta lưu ý cái đó. Thành ra là tác giả là ai? À, câu kinh thánh đó là lời phán của chính Chúa. Hay là Chúa dùng một tiên tri của Chúa, bởi vì dùng qua một con người thì con người đó có thể có cái cách nói của người đó nữa. Ý là vẫn của Chúa nhưng mà cái cách của người đó. Rồi đó là lời của sứ đồ, thậm chí có những câu nói của ma quỷ, của người vô tín. À, chúng ta phải lưu ý tác giả của cái phần đó, của cái đoạn đó, của cái câu đó là ai. Nhiều khi ở trong sách Gióp thể thấy sách Gióp là kinh thánh là chúng ta giảng liền, nhưng mà nhiều khi có những lời bị rầy. À, đó. Đó là những lời của những người bạn của Gióp, có lời của Elihu là những cái lời rất là tốt. Còn Elipha, Bindad, Sofa mấy người đó có những lời không hẳn là đúng. Họ ngồi họ kết án ông Gióp. Thành ra chúng ta giảng giải nghĩa thì chúng ta phải biết lời của ai. Cái đó rất là quan trọng. Rồi viết cho ai? Viết cho một cá nhân, viết cho một dân tộc, viết cho một hội thánh, viết cho kẻ sa ngã, viết cho kẻ vô tín hay viết cho mọi người? Viết cho ai? Chúng ta cũng lưỡi, không phải lúc nào chúng ta cũng phải dùng hết những câu hỏi này, nhưng mà có được nhắc nhở như vậy để khi nào đụng chạm tới vấn đề là chúng ta lưu ý liền. Rồi viết tại đâu? Viết tại đâu? Thí dụ như hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi, Phaolô viết tại đâu? Viết ở trong tù mà vui cái nỗi gì? Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, nhưng mà có Chúa mới vui. Thành ra chúng ta nói được rằng câu này Phaolô viết trong khi ông ở tù, nhưng mà thiên đàng ở trong ông, chứ không phải là tù ngục ở trong ông, không phải là một lương tâm tù ngục, mà thiên đàng ông mới thấy được niềm vui thiên đàng như vậy. Và nói được cái yếu tố đó, bởi vì Ngục Trung Thư đó, những cái quyển sách Paulo viết ở trong tù đó thì rất có ý nghĩa trong cái sự khích lệ an ủi mọi người, nên viết ở đâu rất là quan trọng. Rồi viết lúc nào, vào năm nào, vào thời nào, vào triều đại nào, trước Chúa hay sau Chúa Giáng sinh. Tôi nhớ là có một vị chủ nhiệm ở miền Tây, ông giảng một bài giảng về ông Daniel. Ông giảng ông Daniel và ông nói rằng chúng ta hãy mở ra xem, trong các con của vua David có một người tên là Daniel. Và ông giảng say mê một hồi. Rồi có một ông tín đồ lớn tuổi, ông về nhà. Thật ra ông đó là ông ba tôi nói: cụ mục sư quên là ông David với ông Daniel cách nhau xa lắm. Daniel với Daniel quen nha, là trùng tên là cái chuyện thường. Joseph này với Joseph kia với Joseph nọ, kinh thánh đầy Joseph à. Mà ông không biết ông ta làm sao mà ông lôi cái ông Daniel, con của ông David vô thành à. Ông tiên tri Daniel bị lưu đày qua Babylon, trớt quớt rồi. Mà một ông chủ nhiệm ai cho phép ông sai những cái chuyện mà không thể chấp nhận nổi như vậy? Ông dở lịch sử thánh tới cái mức đó sao? Đó, thành thử ra là chúng ta cũng phải biết là những cái lời này á, là Daniel nói là nói trong giai đoạn nào. Chứ nhiều khi ngồi nói đây là người dòng cao sang, Daniel nói những cái lời này khi ông còn là hoàng tử, là con của vua David. Thôi chết rồi, đâu phải. Nói trật lịch sử. Thành thử ra là tôi cũng không ngờ, tôi biết cái chuyện đó mà tôi cũng không ngờ nữa. Không ngờ là có những cái mà sai trầm trọng như vậy. Rồi viết trong cơ hội nào? Hồi nãy chúng ta có nói viết tại đâu, nhưng mà cũng cái chữ tại đâu đó nhiều khi nó cũng liên hệ đến cái chỗ cơ hội nào. Cái tại đó nó nói lên cái cơ hội, nhưng mà đâu phải chỉ ở trong tù không thôi. Phaolô có những cái lời nói, những cái sự chia sẻ mà ở trong cái lúc từ giả. Như Phaolô nói, tôi hầu vì Chúa cách khiêm nhường phải nhiều nước mắt. Ông nói lên cái lời đó là cái lời rất là dốc đổ, bởi vì ông biết rằng tôi đi và không còn gặp anh em nữa. Những cái lời đó là những cái lời giống như người sắp đi xa và rất